kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng A Tũng. Tập 3, chương 15.
Tôi đang nằm trên giường thì tự nhiên cảm giác như có người đang nhìn, thậm chí còn có gió thổi qua sau gáy.
Tiểu Mã vừa vuốt sau cổ vừa nói:
"Ấy thế nhưng mà lúc mở mắt ra thì chả thấy cái quái gì cả."
Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta một cái: "Cậu không biết là gặp quỷ nhiều thì nhìn đâu cũng thấy quỷ à? Thần kinh của cậu á nó quá nhạy cảm rồi."
"Không, không đúng đâu."
Tiểu Mã liên tục xua tay:
"Cái cảm giác này là thật. Nếu mà cậu không tin, cậu đến phòng tôi mà ngủ thử xem."
Nói xong, Tiểu Mã không nói gì nữa, trực tiếp kéo tay Diệp Thiếu Dương đến phòng của mình. Diệp Thiếu Dương kiểm tra khắp nơi thì không có phát hiện vấn đề gì, nói với Tiểu Mã, nhưng mà cậu ta không có tin, kiên trì bắt Diệp Thiếu Dương ngủ một lúc thử.
Dù sao giường cũng rất là rộng, rất rộng á. "Tiểu Diệp Tử, đến đây."
Diệp Thiếu Dương ỡm ờ cùng với cậu ta leo lên giường. "Tôi nói cậu không phải là cố ý định ngủ chung với tôi đấy chứ?"
"Gơm, Tiểu Mã ca không có cái khẩu vị mặn như vậy."
Tiểu Mã khó chịu nói:
"Nhìn cậu dường như không tình nguyện thì phải. Phỏng chừng nếu như Chu Tĩnh Như cùng với cậu lên giường, đừng nói là ma quái, kể cả có kêu cậu ngủ ở nhà xác cậu cũng đi."
"Thôi đi, không nói nhảm cũng được à?" Diệp Thiếu Dương chợt nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Giả như ngày mai Chu Tĩnh Như tìm đến mà không thấy mình ở phòng, lại chạy tới phòng của Tiểu Mã, chả biết là cô ấy có hiểu lầm hay không. Hai người mỗi người nằm ở một bên giường. Nằm xuống không lâu sau, Tiểu Mã đang ngáy như sấm. Diệp Thiếu Dương hết sức phiền muộn, còn nói chuyện ma quái. Ma quái còn thơm hơn ngủ chung với cái tên béo này. Rằng co nửa đêm, Diệp Thiếu Dương vừa mệt vừa đuối, dùng chăn trùm đầu ngăn cản tiếng gáy, chốc lát sau cũng ngủ thiếp đi. Căn phòng trở nên đen tối, rơi vào một khoảng không tịch mịch. Phía trên đầu giường lộ ra một bức tranh sơn thủy tươi đẹp, phong cảnh diễm lệ. Bất ngờ một thứ ánh sáng trắng hiện lên, bức tranh lại có thêm một thanh niên mặc áo ngủ đang đi dạo trên một con đường nhỏ, ngoái đầu nhìn xung quanh một chút rồi dừng lại. "Đây là chỗ nào?" Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn. Bên trái là ruộng đồng mênh mông, lúa xanh mơn mởn trải dài. Bên phải có một hồ nước, mặt hồ sạch sẽ, trong suốt, vô số tôm cá đang bơi lội tung tăng. Hắn là chưa bao giờ thấy qua phong cảnh nào đẹp đến như vậy. Ấy thế nhưng mà Diệp Thiếu Dương biết nơi này có cái gì đó không đúng. Ở phía trước, cách đó không xa, đang có một thân ảnh mơ hồ đi tới. Diệp Thiếu Dương bước nhanh lại thì phát hiện ra là Tiểu Mã, cũng đang mặc áo ngủ y như hắn vậy. Tiểu Mã thấy hắn, vui vẻ chào hỏi:
"Tiểu Diệp Tử, cậu cũng tới đây à?
Ở đây nước mát lắm, chúng ta mau xuống bơi đi."
Diệp Thiếu Dương cười lạnh: "Bơi, cậu có biết chỗ này là chỗ nào không? Đây là mộng cảnh đấy."
"Mộng á?"
Tiểu Mã ngẩn người, sau đó nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm:
"Chân thật như thế, làm sao là mộng được?"
"Cảnh tượng trong mơ đương nhiên là phải chân thật. Không tin, cậu trả lời tôi mấy vấn đề đi. Thứ nhất, đây là chỗ nào? Thứ hai, làm sao mà cậu tới đây được?" Người nằm mơ, nếu như mà không có ai nhắc nhở thì căn bản là không lo lắng mấy vấn đề ấy, còn cho rằng mình đang ở thế giới thực. Ấy nhưng mà cảnh trong mơ nó cũng rất là chân thật, vậy cho nên cũng không có phân biệt nổi. Tiểu Mã mở to hai mắt, ngập ngừng nói:
"Đúng đúng vậy, đây là chỗ nào nhỉ? Hình như tôi chưa tới bao giờ, nhưng mà sao lại tới? Tôi thật sự là nhớ không rõ ra."
"Cậu ráng nhớ lại một chút, gần đây cậu đã làm chuyện gì?" Tiểu Mã trầm ngâm một lát, đột nhiên vỗ sau gáy:
"À, tôi với cậu tắm rửa xong thì cùng nhau đi ngủ."
Cậu lấm lét nhìn trái nhìn phải một phen, sợ đến mức không cả cử động được.
"Sao chúng ta lại ở đây nhỉ? Chẳng lẽ đang nằm mơ? Chả lẽ cậu cũng là giả? Là tôi tưởng tượng ra cậu phải không?"
Đừng có nói nhảm, ảo giác chắc chắn sẽ không hỏi cậu mấy vấn đề này đâu. Diệp Thiếu Dương thở gấp, nói ra một câu làm người nghe khó có thể tiếp nhận, là cả hai chúng ta đều rơi vào một giấc mộng. Tiểu Mã nghe vậy thì sửng sốt, làm sao có thể?
Tôi cũng mới thấy lần đầu tiên đấy. Có thể hai chúng ta ngủ cùng một cái giường. Cậu nói không sai, phòng của cậu có vấn đề.
Tiểu Mã nhíu mày, làm sao mà cậu biết đây là mơ? Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta một cái,
đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy được không? Tôi là đạo sĩ, nếu như cái gì cũng không biết thì bị cái bọn tiểu quỷ nó hại chết từ lâu rồi.
Thế còn thân thể của chúng ta bây giờ đang làm gì?
Thì đương nhiên là đang ngủ chứ sao.
Tiểu Mã nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác này nó vô cùng kỳ quái. Rõ ràng người ở đây ấy nhưng thân thể lại ở chỗ khác. Tiểu Mã gãi đầu, đột nhiên đấm một cái vào mặt Diệp Thiếu Dương, ra đòn rất mạnh, làm cho phần cằm của hắn muốn lệch qua một bên. Diệp Thiếu Dương tức giận,
này cậu bị điên à?
Người ta bảo trong mộng thì không đau, tôi chỉ thử một tí.
Diệp Thiếu Dương không nói gì.
Tiểu Diệp Tử, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Tôi cũng không biết. Lẽ ra khi một người nhận thức được mình nằm mơ, lập tức sẽ tỉnh lại. Ấy nhưng thế mà chúng ta vẫn không tỉnh, hơn nữa lại ở cùng một giấc mơ. Chuyện này rất là kỳ lạ đấy.
Thế thì đừng nghĩ gì nữa, một lát sẽ có người đánh thức chúng ta thôi.
Tiểu Mã đi đến bên hồ, quan sát hai bên, hưng phấn nói,
nước này trong thật đấy, tôi nhảy xuống chơi một chút, còn coi như thay mặt cậu thử xem.
Ai, chỉ thiếu chỗ này thiếu mỹ nữ thôi.
Ánh mắt của cậu ta đột nhiên phóng ra một thứ ánh sáng sắc lang.
Cậu nói xem, Tiểu Diệp Tử, ví dụ nơi này mà có mỹ nữ thì mọi chuyện đã khác rồi, có đúng không? Cho dù là mộng nhưng cảm giác vẫn chân thật. Ôi mẹ nó chứ, sao không có mỹ nữ?
Tiểu Mã cởi y phục nhảy xuống, lắc cái thân mình trắng tròn như cục thịt mỡ, đến giữa hồ bơi lội một lúc. Đột nhiên gió nổi lên, mặt hồ kịch liệt lay động. Tiểu Mã cảm thấy sợ, nhìn Diệp Thiếu Dương kêu to,
đây là mơ, nếu tôi chết đuối thì có bị làm sao không? Hay là sẽ tỉnh lại?
Làm gì có chuyện tốt như vậy, cậu lên bờ đi.
Tiểu Mã bơi tới bên bờ, định leo lên thì đột nhiên một cơn sóng lớn đánh tới, cuốn cậu ta ra xa, qua tầng tầng lớp lớp sóng, cuối cùng không còn thấy bóng dáng nữa. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, không xong. Ấy thế nhưng mà gặp phải tình huống này, hắn cũng chẳng còn cách nào. Hắn gấp đến độ xoay vòng vòng. Đột nhiên hắn nghĩ đến, rất có thể Tiểu Mã bị kẹt vào trong tà thuật ảo mộng. Đối phó với loại tà thuật này, hắn vẫn có cách. Lập tức sờ soạn ở bên hông, trang bị và pháp khí đều không có. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương bèn cắn chót lưỡi, máu chảy ra, nhất thời đánh ầm một tiếng khiến hắn giật mình. Cảnh tượng trước mặt vặn vẹo, từ từ chìm vào u tối. Mấy giây sau, hắn cảm nhận thấy thân thể tồn tại, mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Nhìn Tiểu Mã bên cạnh, cứ chi tứ chi co quắp, mặt tái xanh, trán đầy mồ hôi, bộ dáng như đang khó thở.
Tiểu Mã, Tiểu Mã!
Hắn cố sức tát tát vài cái, lay lay cậu dậy. Thấy vẫn không có tỉnh, Diệp Thiếu Dương quyết định rất nhanh, dùng móng tay của ngón cái rạch vào giữa ngón giữa. Ngón tay rỉ máu, đè vào ấn đường của Tiểu Mã, niệm quy hồn chú. Tiểu Mã kêu lên a một tiếng, bật dậy hít sâu một hơi.
Mẹ kiếp, chết ngạt rồi!
Cậu ta cố sức thở hổn hển mấy cái, nhìn Diệp Thiếu Dương.
Tôi nói có sai đâu, chết đuối ở trong mộng, người sẽ tỉnh lại mà.
Diệp Thiếu Dương cười nhạt,
cậu thì biết cái gì, tôi mà không cứu cậu á, cậu đã ngạt thở mà chết rồi.
Tiểu Mã vừa nghe hắn nói vậy thì sắc mặt tái xanh.
Nói như vậy, nếu chết trong mộng thì người ở hiện thực cũng chết à? Tại sao lại...
Tôi không biết, nhưng tôi khẳng định đó là tà thuật.
Diệp Thiếu Dương mở đèn, xuống giường tìm kiếm khắp nơi. Hắn tin rằng nếu như đối phương biết dùng tà thuật để khống chế bọn hắn đi vào mộng cảnh, vậy chắc chắn ở đây 80% đang ở trong căn phòng này.
Tiểu Diệp Tử!
Tiểu Mã hốt hoảng kêu to. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu,
thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào phía trên đầu giường. Hắn nhìn sang thấy được một bức tranh hồ nước xanh, ruộng lúa xanh biếc. Không sai, đây chính là chỗ mà bọn họ vừa nằm mơ đến. Chương 16. Tà linh. Tiểu Mã đặt mông ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm:
Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi già đầu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện quái lạ như vậy.
Diệp Thiếu Dương đứng ở trên giường, ngẩng đầu kiểm tra bức tranh, tìm được vị trí của mình và Tiểu Mã trong giấc mộng. Trên mặt bức tranh còn có một vết máu nhàn nhạt. Hắn giơ tay lau đi, vết máu vẫn còn ẩm ướt. Chẳng lẽ vừa rồi mình đã phun máu vào đây? Hắn đưa mũi ngửi ngửi bức tranh. Có một thứ gì đó, chính xác là một tia tà khí đang từ từ tản đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Tà khí là khí tức đặc hữu của tà linh. Không ngờ là do tà linh làm. Thật là phiền phức mà. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm:
Tà linh là cái gì?
Diệp Thiếu Dương nghĩ cần phải phổ cập giáo dục cho cậu ta, bèn nói:
Thế nhân đều bảo ma quỷ chia làm 4 loại: quỷ, yêu, thi và tà linh. Tà linh vốn là vật hóa sinh, biến hóa sinh sản, sinh ra một cách ngẫu nhiên, tự mình sinh ra. Chúng nó sinh ra ở một nơi nào đó. Chẳng hạn sự xuất hiện của loài ma khác với cách sinh khác. Loài chúng sinh ra không có nguồn gốc đặc trưng, đặc biệt liên quan đến giai đoạn trung gian sau khi chết. Khi chúng sinh ra hóa thân thành thần, chư thiên và ngạ quỷ là một trong 4 cách sinh của các sinh thể tứ sinh. Bản thân nó vốn không có sinh mệnh, bởi vì gặp một chút cơ duyên nên mới tự tạo thành sinh mệnh. Ví dụ như là một con bù nhìn, nếu như cắm ở nơi có âm khí rất nặng thì sau một thời gian sẽ hóa thành tà linh, hoặc là trang sức vòng ngọc ở trên thân thể người chết, nếu hấp thụ tử khí quá lâu cũng hóa thành tà linh. Bản thân bức tranh này không có vấn đề gì, là do tà linh quấy phá, đưa hồn phách của chúng ta vào trong tranh. Hiện giờ chúng ta đã đi ra nên nó cũng đi theo.
Tiểu Mã vả vào mồm một cái đánh chát một tiếng:
Vừa nãy đi vào giấc mộng là hồn phách của chúng ta à?
Diệp Thiếu Dương gật đầu: Ờ, cho nên nếu cậu chết ở trong tranh, hồn phi phách tán, sẽ không bao giờ tỉnh lại được. Cậu nhớ kỹ là cậu nợ tôi 1 mạng đấy. 1 mạng 1 vạn đồng. Bao giờ có tiền nhớ mà trả cho tôi.
1 vạn đồng? Thôi 5.000 có được không?
Diệp Thiếu Dương liếc mắt: Cậu bảo mạng của cậu chỉ đáng giá 5.000 à?
Ờ, vậy thì 5.000.
Tiểu Mã cười khanh khách:
Tôi biết cậu đùa thôi mà. Hai chúng ta là bạn cùng phòng, cái gì mà tiền mới trả nong. Ấy, đừng có hẹp hòi như thế, huynh đệ. Để tỏ lòng biết ơn, tôi tặng Chu Tĩnh Như cho cậu. Ok.
Diệp Thiếu Dương nghe xong thiếu chút nữa là ngất xỉu.
Cậu, ý cậu là cậu đang tán tỉnh Chu Tĩnh Như à?
Dựa vào cậu á?
Thì là tán chứ gì. Làm khó cậu một chút.
Ai, sao lại xuất hiện những thứ như thế này nhở?
Tiểu Mã nhìn chằm chằm vào bức tranh, biểu tình có chút khẩn trương.
Cậu nói đây là tà linh, vì sao mà nó muốn hại chúng ta?
Có quỷ mới biết. Bất quá nó có thể giết người trong mộng thì bản lĩnh không nhỏ đâu.
Đúng vậy, có thể hại pháp sư như cậu trúng chiêu, bản lĩnh chắc chắn là không nhỏ.
Tiểu Mã lại thêu dệt. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng:
Chỉ là ngoài ý muốn thôi. Đồ đạc của tôi để ở phòng bên cạnh, tôi chẳng mang theo thứ mẹ gì. Con cọp còn có lúc ngủ gật, tôi mang theo bên người xem, còn lâu nó mới có cơ hội.
Tiểu Mã gãi gãi đầu:
Vậy làm sao bây giờ? Cậu có cách nào tìm ra nó không?
Tà linh hành tung khó lường, rất khó tìm thấy, trừ phi nó cố ý nhằm vào chúng ta. Như vậy sớm muộn gì cũng quay lại. Chờ tôi một chút, tôi đến miếu thổ địa hỏi.
Tiểu Mã không hiểu vì sao phải đến miếu thổ địa, có liên quan gì? Diệp Thiếu Dương lại nói:
Chuyện mà tôi lo là nó có thể đi vào bức tranh, vậy những bức tranh khác nó cũng có thể đi vào. Nếu như có ai khác bị giống như chúng ta, vậy thì rất là phiền toái rồi.
Tiểu Mã hiểu lời của hắn, nghĩ tới điều gì đó, bỗng dưng tươi cười rạng rỡ:
Ở ký túc xá tôi có dán hình cô giáo Thương, cậu nói xem, nếu mà lạc vào trong mộng, tôi có thể cùng cô giáo Thương hay không?
Cô giáo Thương này chính là một diễn viên người Nhật tên là Aoi Sora, là một người mẫu diễn viên khiêu dâm thần tượng phim người lớn của Nhật Bản. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, có thể, chỉ cần cậu không sợ tinh tấn nhân vong.
Được cùng cô giáo Thương đánh cờ garo, có tinh tấn nhân vong cũng đáng.
Diệp Thiếu Dương không nói gì. Một cô giáo dạy sinh lý mà được nam nhân nhớ nhung mến mộ như vậy, có lẽ nào là vì dạy rất hay hay sao? Chỉ ngủ một đêm mà phát sinh biết bao nhiêu chuyện, đúng là mệt muốn chết mà. Diệp Thiếu Dương ngáp một cái, về phòng của mình ngủ tiếp. Tiểu Mã cũng tội nghiệp đi theo. Có chuông kinh hồn và pháp khí ở đây, Diệp Thiếu Dương căn bản không lo tà linh trở lại quấy phá, nằm xuống ngủ thẳng cẳng. Lúc tỉnh dậy đã là hừng đông, vừa mở mắt thấy Tiểu Mã mở to hai con mắt đen như gấu trúc ngồi xem tivi. Này, cậu không ngủ à?
Tôi sợ ngủ lại đi vào mộng nên tôi không dám ngủ.
Tiểu Mã chỉ vào bức tranh đầu giường.
Bức tranh trong phòng cậu chỉ có một con sông, dòng nước chảy xiết thế kia, tôi mà vào là chết đuối ngay.
Diệp Thiếu Dương bật cười, đúng là cái đồ thần kinh nhạy cảm quá sức mà. Đi rửa mặt mũi xong, Chu Tĩnh Như gọi điện thoại bảo đến công ty có việc bận, hai người cứ về trước, tối nay cũng sẽ liên lạc lại. Tiền phòng Chu Tĩnh Như đã thanh toán. Hai người đến tiệc buffet ăn no nê xong thì giao lại thẻ phòng cho quầy bar, trực tiếp đón xe quay về trường học. Tiểu Mã mất ngủ, kiên quyết năn nỉ quấy giày Diệp Thiếu Dương cho một chuỗi bùa hộ mệnh để cậu về ký túc xá an tâm mà ngủ. Diệp Thiếu Dương theo địa điểm hiệu trưởng Chu cho ngày hôm qua đi đến bái phòng giáo viên dạy phụ đạo. Giáo viên phụ đạo là một phụ nữ trung niên, tuổi gần 40, có nét quyến rũ, gương mặt vẫn còn khá là xuân sắc. Bà ta vừa nhìn thấy tân sinh viên lập tức phát biểu thao thao bất tuyệt. Diệp Thiếu Dương vẫn cúi đầu lễ phép cung kính, thật chất là đang len lén quan sát cặp đùi thon dài ở dưới đôi tất đen của bà ta. Bất luận bà ta có nói cái gì đi chăng nữa, hắn cũng nghe từ lỗ tai bên này qua bên kia. Kết thúc phát biểu, nữ giáo viên phát hiện vẻ mặt của Diệp Thiếu Dương vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng vô cùng khen ngợi. Hiện giờ không có nhiều sinh viên kiên trì để lắng nghe bà ta nói như vậy, thật là trẻ nhỏ dễ dạy. Cầm tờ giấy đi lãnh sách của nữ giáo viên, Diệp Thiếu Dương trở lại ký túc xá. Vừa vào cửa nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên giường nói chuyện phiếm. Nữ có vóc người thon thả, dáng dấp cũng không tệ. Diệp Thiếu Dương nhịn không được quan sát, trong lòng cả kinh. Cô gái này có điều gì đó không đúng.
Giới thiệu một chút, người anh em vừa mới tới tên là Diệp Sơn Dương.
Trần Vũ đang ngồi bên bàn máy tính vội đứng lên nói.
Là Diệp Thiếu Dương.
Trên đầu của Diệp Thiếu Dương chạy ra hai vạch hắc tuyến.
Đây là Lý Đa, ở chung phòng với chúng ta. Cậu ấy đã tìm được công việc nên không có thường trở về. Còn đây là bạn gái của Lý Đa, là Hà Lệ Lệ.
Diệp Thiếu Dương và Lý Đa hàn huyên đơn giản vài câu, cảm giác đây là một người thành thật, không nói nhiều, dáng dấp cũng tạm được, cơ thể cường tráng, có vẻ như bạn gái của cậu ta rất coi trọng hình thể. Diệp Thiếu Dương quyết định nhắc nhở Hà Lệ Lệ một chút.
Gần đây có đi qua chỗ nào bất bình thường không?
Hà Lệ Lệ nghe vậy thì ngẩn ra.
Tôi không có hiểu ý anh.
Là cái chỗ mà người ta hay đồn là có ma quỷ hay là âm khí nặng ấy.
Hà Lệ Lệ kinh ngạc.
Đúng vậy, hôm trước tôi đi ngang qua cậu lầu 4 ký túc xá. Làm sao anh biết?
Lầu 4 ký túc xá ở đâu?
Nơi đó nội danh là có ma mà anh không biết à?
Hà Lệ Lệ chợt nhớ ra cái gì đó.
À phải rồi, anh mới tới đúng không? Anh còn chưa nói, làm sao mà anh biết tôi đi ngang qua đó?
Chuyện này không đơn giản. Trên đầu cô có một luồng khí xám, ấn đường biến thành màu đen, âm khí bao phủ trên người. Vậy cho nên tôi mới đoán cô chắc chắn đã đi qua nơi có âm khí rất nặng.
Vừa nói xong, cả bốn người mọi người trong phòng cười rộ lên.
Hà Lệ Lệ thản nhiên.
Anh đừng có lấy lý do đó. Anh nói y như là mấy thầy bà đi gạt người trong tivi á. Anh có định xem tướng cho tôi không?
Không cần xem tướng đâu, cô cứ cẩn thận một chút, cô không nên đến bên đó nữa.
Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát. Bùa hộ mệnh đắt tiền lắm, vì vậy hắn lấy từ trong túi đeo ra một tấm đào mộc phù đưa cho cô rồi bảo.
Cô đeo thứ này lên người, đi vào nơi đông người một chút, 3 ngày nữa âm khí sẽ tán đi.
Hà Lệ Lệ mỉm cười khinh miệt.
Bao nhiêu tiền?
Ở trên núi tôi bán 500 đồng. Chúng ta coi như người một nhà. Thôi, không có lấy tiền của cô.
Lý Đa không nén được giận, đứng dậy nói với Hà Lệ Lệ: "Đi thôi, đi ăn cơm." Lý Đa đi trước, Hà Lệ Lệ cũng đứng lên cười bảo Diệp Thiếu Dương: "Muốn theo đuổi chị thì cứ việc nói, nhưng chị đã có bạn trai rồi, không có cửa cho cưng đâu. Hôm nào chị giới thiệu cho cưng một bé khác vậy."
"Cái gì? Tôi theo đuổi cô á?"
Diệp Thiếu Dương sợ hết hồn:
"Tôi theo đuổi cô lúc nào?"
Hà Lệ Lệ mỉm cười bỏ đi:
"Mẹ nó, cái bà cô ảo tưởng sức mạnh mà."
Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Trần Vũ. Trần Vũ cười nói:
"Có muốn đốt nhà thì cũng phải dán kiềm chế chứ, cùng lắm là từ từ tiến tới, chưa gì đã xem tướng tặng quà cho người ta, rõ ràng là muốn tán tỉnh người ta. Đối tượng của người ta còn đang ở đây mà cậu dám bạo gan như vậy, cậu đói khát lắm rồi hả?"
Diệp Thiếu Dương nghe xong chân chối nhìn Trần Vũ, hảo tâm giúp cô ta cứ nhiên lại trở thành lưu manh tán tỉnh. Ai, giao thiệp với người thành phố đúng là mệt mỏi mà. Chương 17: Thi ma. Diệp Thiếu Dương lên giường ngủ một chút, không ngờ ngủ thẳng cẳng đến trưa. Lúc tỉnh dậy thì Trần Vũ đã đi, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Mã đang chồng mông lên ngáy. Diệp Thiếu Dương ngồi suy nghĩ, quyết định đi tìm sư huynh ngoại môn, cũng tranh thủ đi buôn bán gì đó kiếm ít tiền. Dọc đường ngồi xe và ăn uống, 1.000 đồng sư phụ cho hắn đã xài hết. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, hắn đều oán giận không thôi. Lại một lần nữa, đại nghịch bất đạo, trù cho Thanh Vân Tử bị nữ quỷ cường bạo.
"Đứng lên, dậy đi."
Diệp Thiếu Dương đá vào mông Tiểu Mã. Tiểu Mã thiếu mình 2 mạng, chả cần phải khách khí với hắn làm gì. Tiểu Mã trở mình lầu bầu:
"Thiên lôi không đánh người đang ngủ, để tôi ngủ tiếp."
"Ai nói thiên lôi không đánh người đang ngủ? Có muốn tôi gọi thiên lôi đến cho cậu xem không?"
Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ dẫn lôi phù, giả vờ nệm chú. Tiểu Mã lập tức đứng phắt lên. Tối hôm qua thấy Diệp Thiếu Dương dùng chiêu đó đối phó với cây hòe, vù một cái đốt sạch cả cái cây, cậu vô cùng ấn tượng, cho nên bây giờ vẫn còn sợ. Tiểu Mã rụi rụi con mắt, khẩn trương nói:
"Tôi vừa đi vào giấc mộng đấy."
"Không thể nào." Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Mình nằm ở giường kế bên, chuông kinh hồn không có vang lên một tiếng. Lẽ nào tàn linh có bản lĩnh thông thiên, có thể tránh được cả chuông kinh hồn của mình? "Nói mau, mơ thấy cái gì?"
Tiểu Mã chỉ vào tấm áp phích cô giáo Thương:
"Tôi mơ thấy cô giáo Thương, mơ thấy cùng nàng ở nơi nắng bãi cát, bên cạnh còn có những em gái xinh đẹp bóp chân cho tôi, đút cho tôi ăn hải sản."
Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, vẻ mặt hầm hầm nhìn tên béo này:
"Cậu không phải là vào giấc mộng, mà là đang mộng xuân ý.
Giúp tôi xem chỗ này ở đâu, mà tài xế taxi có thể tìm thấy không?"
Diệp Thiếu Dương từ trong túi móc ra một tờ giấy, giao cho Tiểu Mã. Tiểu Mã nhìn lướt qua:
"Đây là dân cư khu Nam Giao lâu năm, khắp nơi đều là ngõ ngách, không dễ tìm đâu. Mà cậu đến đó làm gì?"
"Tôi có một vị sư huynh ngoại môn đang ở đây, tôi muốn tìm huynh ấy."
"Không có điện thoại à?"
"Huynh ấy hạ sơn 20 năm nay rồi, lấy đâu ra điện thoại, chỉ để lại một dòng địa chỉ thôi."
Tiểu Mã lau mồ hôi:
"Được rồi, vậy cậu chỉ có thể cầu khẩn là anh ta đừng có chuyển nhà, hơn nữa chỗ kia không bị phá dỡ."
Diệp Thiếu Dương không quen đường ở Thạch Thành, sợ không có tìm được chỗ, vì vậy rủ Tiểu Mã đi cùng. Một tiếng sau, hai người đã đến Nam Giao, Thạch Thành. Nơi này là một vùng giải phóng cũ, khắp nơi đều là ngóc ngách. Hai người đi khắp hang cùng ngõ hẻm hỏi thăm, độ nửa giờ cũng đến được chỗ cần tìm, nằm sâu trong ngõ, tiệm quan tài lão Quách.
Nếu đã là quan tài, là họ Quách thì nhất định là huynh ấy rồi.
Diệp Thiếu Dương chợt buông xuôi:
"Sư huynh của cậu làm sao mà buôn bán được nhỉ? Thật là tồi tàn mà."
Tiểu Mã mở rộng tầm mắt:
"Cậu thì biết cái gì, đây chỉ là ngụy trang thôi."
Ở giữa mặt tiền của cửa hàng có bày một cỗ quan tài, một bên là pháo hoa, bên kia dán đầy người giấy ở trên vách. Có một người đàn ông đang ngồi phác họa ngũ quan người giấy, dùng bút chu sa từng nét vẽ vô cùng chuyên chú, dường như không có nhìn thấy hai người vừa mới bước vào. Diệp Thiếu Dương đứng ở sau lưng y một hồi lâu mới nói:
"Đây là cửa hàng quan tài của ông anh, âm khí quá nặng, người giấy lại vẽ quá giống thật, rất dễ hình thành tà linh đấy."
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, không quay đầu lại.
"Các cậu tới đây có việc gì?"
Tiểu Mã lên tiếng hỏi: "Ông là chủ tiệm à?
Cậu mua quan tài à?"
"Có mua quan tài cũng là tặng cho ông ấy. Chúng tôi là đạo sĩ Mao Sơn."
Tiểu Mã bực bội nói. Người đàn ông quay đầu lại nhìn cậu ta cười khinh miệt, sau đó tiếp tục công việc còn dang dở. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã im lặng, hắng giọng một cái, cao giọng đọc:
"Nhất xuất sơn môn thâm tử hải, hành tẩu giang hồ kháo nhân sĩ."
Ý là ta vừa trên núi xuống, muốn hành tẩu giang hồ cần người hỗ trợ. Người đàn ông quay đầu kinh ngạc nhìn hắn:
"Quý tính?"
"Họ Trương."
Ý là hậu nhân Trương Thiên Sư, cũng chính là nói người trong môn.
"Đánh ở đâu?"
"Nam Diện, một ngọn núi."
Tức là đạo môn Nam Phái, chính là Nhất Phái. Mao Sơn Tông cũng nằm ở đó. Nếu như trả lời là Bắc Diện, một tòa quan, thì đó là Bắc Phái, là toàn chân giáo.
Người đàn ông liền hỏi tiếp: "Trên núi có gì?"
Diệp Thiếu Dương lại đáp: "Mao Thảo biến Sơn Nham." Tức là Mao Sơn. Sắc mặt người đàn ông trở nên vui mừng phấn khởi:
"Già hoa hay là cỏ dại?"
Ý nói là nội môn hay là ngoại môn. Diệp Thiếu Dương vừa cười vừa nói:
"Một cây độc nhất 16 năm.
Tức là nội môn, hơn nữa lại là đệ tử độc truyền, bái sư được 16 năm. Người đàn ông hai mắt sáng ngời:
"Tiểu sư đệ."
Diệp Thiếu Dương ôm quyền cung kính: "Quách sư huynh." Người đàn ông hít một hơi thật sâu, kích động:
"20 năm rồi, ta chưa về núi. Sư phụ có khỏe không?"
"Vẫn vậy, lão vẫn không đứng đắn như vậy." Người đàn ông cười ha hả, hoàn toàn yên lòng. Dám nói Thanh Vân Tử không đứng đắn, ngoại trừ đệ tử chính thống của lão, thì còn có ai vào đây nữa.
"Đến đây, đến đây, nào vào nhà nói chuyện nào."
Y đẩy cánh cửa bên trong, mời Diệp Thiếu Dương vào nhà. Tiểu Mã ngây ngốc nhìn hai người:
"Con mẹ nó, đúng là cùng một ruột với nhau, nói nhiều tiếng lóng như vậy, tôi hoàn toàn mù tịt."
Diệp Thiếu Dương cười nói: "Bọn bịt bộm giang hồ bây giờ nhiều lắm, không thể không đề phòng được." Phía sau cửa là một gian phòng khách. Lão Quách rót một bình trà cùng với Diệp Thiếu Dương ôn lại chuyện xưa. Nhắc tới chuyện cũ trên Mao Sơn, y thập phần hoài cảm:
"Năm đó ta 22 tuổi, cả nhà bị sát thi giết chết, ta cũng bị trúng độc thi. Nhờ có sư phụ cứu, ta bái sư nhập môn làm đệ tử. Đáng tiếc là tư chất ngu dốt, khó có thể tiến vào nội môn. Sau khi làm môn đệ của sư phụ 5 năm, học được một ít bản lĩnh, ta hạ sơn trở về quê nhà, mở cửa tiệm này."
Nói đến đây, lão Quách thở dài:
"Nhiều năm như vậy, ta rất nhớ thương sư phụ. Ấy nhưng mà đệ cũng biết quy củ Mao Sơn nghiêm khắc. Đệ tử ngoại môn chỉ cần một ngày xuất sơn thì cả đời không được lên núi. Tiểu sư đệ thật sự rất giỏi, mới chỉ hơn 20 tuổi đã được sư phụ chân truyền, lại còn là đệ tử nội môn duy nhất. Ai, sư huynh cảm thấy xấu hổ vô cùng à."
Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: "Đệ hiện giờ phải lên Thạch Thành học đại học, có lẽ sẽ ở đây khá lâu. Có gì mong sư huynh chiếu cố cho đệ." Lão Quách vừa nghe liền hiểu, vội nói:
"Đệ tử rất đúng lúc. Dạo gần đây có một chuyện mà một mình ta không làm nổi, đang muốn tìm người kết nhóm. Tiểu đệ đạo pháp cao minh, chắc chắn là không thành vấn đề."
Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Lão Quách mặc dù là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng đã học qua một ít đạo thuật Mao Sơn. Chuyện gì mà đến cả y cũng không giải quyết được, chắc chắn không phải là quỷ yêu thông thường. Liền vội vã hỏi:
"Là chuyện gì vậy?"
"Là thì mà."
"Thì mà?"
Diệp Thiếu Dương giật mình:
"Trong thành mà cũng có thi ma sao?"
Tiểu Mã liền chen vào một câu:
"Thi ma là cái gì?"
Lão Quách liếc mắt nhìn:
"Cậu ta là ai vậy?"
"À, là bạn học của đệ."
"Quách sư huynh, huynh cứ nói đi, chuyện gì đã xảy ra?"
Lão Quách châm một điếu thuốc:
"Thạch Thành có một nơi gọi là Cô Sơn, ở bên dưới có rất nhiều hầm trú ẩn, bên trong đông ấm hạ mát, còn có thể che gió chắn mưa. Có rất nhiều người lang thang, nhặt nhạnh, ăn mày ở trong đấy. Bắt đầu từ tháng trước, nơi ấy không ngừng có xác người chết thảm, đầu bị gặm nát, tủy não bị hút khô.
cảnh sát không có tìm ra hung thủ, không thể làm gì khác hơn là đóng cửa hầm, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Tại lễ cúng một đêm nọ, có một vị cảnh sát khu đó đã tử vong, thi thể y hệt như mấy người chết lúc trước, đầu cũng bị cắn nát, tủy não cũng bị hút khô. Một người thủ vệ may mắn chạy trốn về, nói là do cương thi làm. Cảnh sát lúc này mới tin là có chuyện kinh dị, vội đến tìm ta. Hay từ đầu ta cũng chủ quan, không coi ra gì, trực tiếp chui vào hầm trú ẩn, đúng lúc gặp may mắn. Không không, phải nói là vận tới, gặp cương thi. Ta vừa nhìn thấy cả người nó phủ toàn lông trắng.
Diệp Thiếu Dương nghe đến đây thì cả kinh. Bạch Mao, vậy là nó đã trở thành thi ma. Huynh đấu không lại nó sao?
Đúng vậy, ta vừa nhìn đã biết không phải là đối thủ của nó, liền bỏ chạy. Cũng may là ngày đó ta mang nhiều hùng hoàng và gạo nếp ngăn cản, nếu không cũng dâng cái mạng già này cho nó.
Chương 18: Oán linh thị nữ.
Tiểu sư đệ, nếu đệ có hứng thú, chúng ta đến Cổ Sơn một chuyến, đệ thấy thế nào?
Diệp Thiếu Dương liền hỏi. Để kiếm tiền à?
Ta không làm chuyện không có lợi, nếu không có tiền thì việc quái gì phải liều mạng với thi ma.
Lão Quách tươi cười, đúng chuẩn gian thương, vươn năm ngón tay nói.
5 vạn đồng là phí của cảnh sát đấy.
5 vạn đồng giết một con thi ma cũng không có nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương than thở.
Kìa, 5 vạn mà còn không đủ à?
Tiểu Bá kêu lên.
Đồ tham tiền, tôi thật là khinh thường cậu.
Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta một cái.
Cậu ngoài việc đến xem náo nhiệt thì còn biết làm cái quái gì mà nói tôi? Thì tôi là trợ thủ cho cậu, xách túi bưng trà rót nước vân vân. Đến lúc đó cậu chia tiền cho tôi một ít là được.
Tiểu Mã ngước mặt lên trời cười. Lão Quách cũng cười cười.
Để cậu ta đi chung đi, không chừng còn có ích.
Ba người bước ra khỏi cửa, vừa đi ngang qua hàng người giấy ở trước mặt, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại, chỉ vào một người giấy trong số đó. Tối đa là trong vòng nửa tháng, cái này sẽ biến thành tà linh. Lão Quách cười gian.
Là ta đang muốn nó thành tà linh mà.
Diệp Thiếu Dương cau mày. Tại sao?
Đi về rồi hạng nói. Đi thôi.
Ra khỏi ngõ, Lão Quách bảo bọn họ chờ một chút, mình tới ven đường lấy chiếc Porsche. Diệp Thiếu Dương vốn không dành về xe, thế nhưng nhìn vẻ bề ngoài tồi tàn của nó cũng biết chẳng phải là xe tốt. Sau khi lên xe, liền hỏi. Sư huynh, đáng lẽ ra mấy năm nay huynh cũng phải kiếm được khá khá chứ, vì sao còn đi chiếc xe bèo như vậy?
Cái đó gọi là thâm tàng bất lộ. Cả khu này toàn là phường túng tiền, quá khoe khoang, bọn họ nhất định sẽ tìm ta vay nợ đấy.
Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã buồn bực nhìn nhau. Ngày nào y cũng lo người khác vay tiền mình, đúng là cái tên keo kiệt mà. Trên đường lái xe, Tiểu Mã cứ luôn mồm hỏi thi ma là gì. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn dây dưa với cậu ta, đành phải cố gắng giải thích.
Quỷ, yêu, thi, linh đều có phân đẳng cấp khác nhau. Ví dụ như cương thi có các cấp bậc là thi tang, thi linh, thi ma và thi vương. Đặc điểm cũng không có giống nhau. Thi ma thì cả người đều là bạch mao, còn gọi là bạch mao cương thi, có tu vi từ 500 năm trở lên, vô cùng lợi hại.
Tiểu Mã vừa nghe nói thi ma mạnh như vậy thì sắc mặt liền trùng xuống.
Nghĩa là nó còn lợi hại hơn cả con thủy thi ngày hôm qua.
Thủy thi á, nó chỉ là hơi dọa người một chút. Tu vi của nó chỉ trên dưới 100 năm, làm sao mà sánh được với thi ma, vốn dĩ đã không cùng đẳng cấp rồi.
Tiểu Mã hít sâu một hơi.
Được rồi, đến lúc đó hai người phải bảo vệ tôi đấy.
Yên tâm đi.
Lão Quách nhìn cậu ta cười gian xảo. Xe hơi vừa ra khỏi thành, chạy hơn 10 phút thì đến một con đường dẫn vào một trấn nhỏ. Lão Quách dừng xe, chỉ tay vào một ngọn núi phía sau trấn.
Đây là Cô Sơn, hầm trú ẩn ở dưới chân núi. Phía trước không thể lái xe vào, giờ chúng ta đi bộ thôi.
Cả ba người xuống xe đi bộ đến chân núi.
Vừa đến nơi, Diệp Thiếu Dương liền nhận được tin nhắn rủ đi ăn cơm của Chu Tĩnh Như. Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Việc chóc quỷ kiếm tiền đương nhiên là quan trọng, ấy thế nhưng nó chỉ như phù vân nếu như so với việc hẹn hò vui vẻ cùng với mỹ nhân. Chỉ có điều hắn đã đến nơi rồi, cho nên cũng chẳng thể quay lại. Bèn suy nghĩ một lúc, lấy nhắn tin lại cho cô. Tiểu Mã thất tình muốn tự tử, anh phải an ủi cậu ta. Ngày mai anh sẽ mời em ăn cơm, được không? Ở bên ngoài hầm trú ẩn có ta thêm một hàng rào sắt, hai bên trái phải có bốn cảnh sát canh chừng. Thấy đám người Lão Quách tới, một trong số đó ra nghênh đón chào hỏi. Chào Quách sư phụ, Triệu đội có gọi điện báo tới, bây giờ ngài có muốn vào không ạ? Lão Quách ừ một tiếng. Cảnh sát kia liền mở cửa hàng rào, nhìn ba người bước vào, chần chừ một lát rồi lên tiếng. Quách Quách sư phụ, có cần chúng tôi vào cùng ngài không?
Không cần, bọn ta làm được rồi.
Cảnh sát viên thở dài một hơi gật đầu. Vậy cũng được, vậy các vị cẩn thận. Vừa vào trong, nhiệt độ lập tức giảm đi, vô cùng mát mẻ. Lão Quách bật đèn pin đi đằng trước, Diệp Thiếu Dương đốt một ngọn nến dài đi phía sau, rồi đưa nó cho Tiểu Mã.
Không phải là có đèn pin sao? Còn đốt nến để làm gì?
Tiểu Mã thắc mắc hỏi. Đây là trường Minh Trúc, ở bên trong có bỏ thêm bột của thất tinh thảo, có khả năng dò xét âm khí. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn ánh lửa màu xanh biếc hòa lẫn màu đen của trường Minh Trúc, nói với Lão Quách. Ở đây không chỉ có cương thi mà còn có cả lệ quỷ.
Tiểu Mã hỏi, sao mà cậu biết?
Lửa đen đại diện cho thi khí, lửa xanh đại diện cho quỷ khí. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hơi phiền. Cậu có thể im lặng một lúc được không? Đừng có hỏi nữa. Hai bên trái phải hầm trú ẩn đều có rất nhiều gian phòng nhỏ được đào bới, mỗi phòng rộng chừng 1 mét vuông. Lão Quách giải thích, những chỗ này đều là chỗ mà dân quân tránh nạn ngày xưa. Bởi vì bỏ hoang một thời gian dài, cho nên người tị nạn đều tập trung ở đây mà tạm trú.
Mấy người lang thang lúc trước đều ở đây, từ hồi xảy ra chuyện cương thi thì chả ai dám ở nữa.
Lão Quách dọi đèn pin, hầu như mỗi gian phòng đều có rất nhiều đồ đạc hỗn tạp, bao gồm cả chiếu và quần áo cũ. Diệp Thiếu Dương thở dài, họ đúng là sống thật không dễ. Đi hơn 10 mét, phía trước hầm bỗng chia thành 3 đường. Lão Quách dùng đèn pin chiếu qua, đường nào cũng không thấy đích đến. Diệp Thiếu Dương buồn bực, sao chỗ này lại rộng như vậy? Lão Quách đáp,
đệ mới biết à, hồi thời kháng chiến khi quân Nhật không kích thì đây là hầm trú ẩn quy mô như lớn nhất Thạch Thành, có thể chứa hơn vạn người. Nếu như chỗ này nhỏ thì cảnh sát đã sử dụng cảnh lực, dùng súng phun lửa phun vào thì mà không thể chống đỡ. Nhưng vấn đề là chỗ này quá lớn, lại còn nhiều đường thông với nhau, không tập trung mấy trăm người thì không cách nào tìm kiếm được. Lần trước ta cũng may mắn lắm mới tìm được cương thi.
Lão Quách đi đến nơi lần trước gặp cương thi trong một gian phòng nhỏ, đột nhiên phát hiện có một đống lông trắng phản chiếu ánh đèn.
Đây là gì vậy? Là nấm mốc à?
Tiểu Mã giơ tay định sờ. Diệp Thiếu Dương đập vào tay cậu ta, đừng có lộn xộn, có thi độc đấy. Sau đó hắn trà sát trên tay một lớp chu sa, cẩn thận nhặt đống lông trắng lên, rồi đi đến hơ vào trường Minh Trúc. Đống lông đó liền hóa thành một vũng máu đen, quả thật là bạch mao cương thi. Đúng lúc này trường Minh Trúc đột nhiên tắt lửa. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, có thể làm cho trường Minh Trúc bị dập tắt chỉ có thể là lệ quỷ đang đến gần. Hắn vội vàng xông ra dặn Lão Quách bật đèn. Lão Quách nhanh chóng đốt tam sắc liên hoa, đây là trang bị tiêu chuẩn của đạo sĩ Mao Sơn khi chóc quỷ ở những nơi tăm tối như sơn động hoặc là cổ mộ. Đèn được chu sa dẫn, bên trong có tam sắc hương, vừa có khả năng chiếu sáng, vừa có thể chấn nhiếp hồn lệ quỷ, khiến cho chúng vô pháp biến ảo. Dưới ánh đèn màu vàng cam, cơ hồ có thể thấy một thân ảnh phiêu phất từ trong hầm đang bay tới.
Là cương thi sao?
Tiểu Mã run giọng.
Là lệ quỷ đấy,
Lão Quách nói. Diệp Thiếu Dương rút ra đào mộc kiếm, bình tĩnh chờ đợi. Nương theo ánh đèn có thể thấy lệ quỷ có dáng người cao ráo, mái tóc dài búi thành 2 búi cao, là một nữ quỷ, trên người khoác đối khâm trường bào màu hồng, chân mang một đôi giày thêu.
Đối khâm trường bào là loại áo khoác ngoài thời xưa của cung nữ, có hai vạt dài song song.
Đấy là thị nữ cổ đại à?
Lão Quách hít một hơi thật sâu.
Trời ạ, à, là quỷ từ mấy trăm năm trước, ít nhất cũng phải là cấp bậc oán linh.
Oán linh là cái gì?
Tiểu Mã trốn sau hai người, cảm thấy an toàn một chút mới dám mở chuyên mục 10 vạn câu hỏi đáp.
Là đẳng cấp quỷ hồn, đừng có hỏi nữa.
Lão Quách không rảnh mà giải thích. Diệp Thiếu Dương không đợi nữ quỷ đến gần, ném một hạt đậu đồng về phía trước. Nữ quỷ cực kỳ nhanh nhẹn tránh thoát, khẽ đảo tay, không biết từ đâu lấy ra một tấm ván gỗ. Phía trên còn có một dòng chất lỏng màu đỏ đang không ngừng nhèo xuống.
Nắp quan tài.
Lão Quách thầm than thở,
mệnh khí của nó là nắp quan tài.
Oán linh từ cấp quỷ hồn trở nên sẽ chọn cho mình một vật nào đó thuộc tính âm tà, dưới linh lực của mình lên trên nó tu luyện thành mệnh khí. Tu vi càng mạnh, lực công kích mệnh khí cũng càng mạnh. Nữ quỷ tay gạt nắp quan tài đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Mặt trên của nắp quan tài chứa đầy hắc khí, đánh xa đến vài mét mà Diệp Thiếu Dương đã cảm thấy toàn thân đến phát lạnh. Tu vi của nữ quỷ này chỉ có tương đương hắn, chứ không có hề thua kém. Chương 19. Cổ mộ. Diệp Thiếu Dương giơ đào mộc kiếm lên, nhanh chóng đâm tới, ngăn cản nắp quan tài. Hắc khí quấn quýt ở trên thân của đào mộc kiếm, rồi lập tức lan ra khắp nơi. Diệp Thiếu Dương thần sắc không loạn, tay trái điểm chu sa, hai ngón tay viết chữ sắc lên thân của đào mộc kiếm, miệng thì thầm:
thiên hạ vô cực, càn khôn tá pháp, phá!
Hắn dùng hết sức siết chặt, nắp quan tài nát bấy, máu loãng bắn ra tứ tung. Mệnh khí bị hủy, ả há miệng gào thét thảm thiết. Ấy thế nhưng không hiểu sao lại không có âm thanh. Sau đó chợt vươn 10 đầu ngón tay bấu vào cổ của Diệp Thiếu Dương. Hắn chính là đang muốn như vậy. Tay trái của Diệp Thiếu Dương nặn một pháp quyết, một trường vỗ thẳng vào mi tâm của nữ quỷ. Mi tâm chính là quỷ môn, là thứ trọng yếu nhất trên người của quỷ hồn. Thân thể nữ quỷ phát ra một ánh sáng xanh rực, thân ảnh vốn đã mơ hồ lại càng trở nên mơ hồ hơn. Hai tay điên cuồng múa máy, nỗ lực bắt Diệp Thiếu Dương, kết quả trở nên phí công vô ích.
Đừng có ngọ ngoại, nếu không ta lập tức khiến người hồn phi phách tán đấy.
Diệp Thiếu Dương đe dọa. Quỷ hồn không có giống với cương thi, khi nghe uy hiếp nó sẽ trở nên ngoan ngoãn, không có quấy phá nữa. Cùng lắm thì chỉ bị đẩy đi âm ti, ấy nó còn tốt hơn việc bị đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng mà kỳ quái, nữ quỷ hồn này không giống với những con khác, trái lại nó càng kịch liệt phản kháng. Diệp Thiếu Dương trong lúc sơ suất bị ả túm được mặt.
Chết tiệt!
Diệp Thiếu Dương buông đào mộc kiếm, nhanh chóng viết định thân phù dán lên người nữ quỷ, lúc này mới tạm khống chế được ả. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi ra một chiếc gương đồng. Dưới ánh đèn, hắn nhìn thấy quai hàm của mình đã bị cào xước, bên ngoài còn có một chút dịch lỏng màu xanh đang chảy ra. Vội vã lôi từ trong túi ra bột đậu đen xoa lên vết thương.
Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái đó, nếu không ta lập tức tiêu diệt ngươi.
Tiểu Mã thấy nữ quỷ không nhúc nhích, bạo gan đi đến trước mặt, làm bộ tuyên bố. Nữ quỷ gườm gườm nhìn cậu ta, không thèm lên tiếng.
Ngươi tên gì, nói mau.
Nữ quỷ không lên tiếng.
Ngươi là người của triều đại nào?
Nữ quỷ vẫn không hé răng.
Đừng phí sức, Diệp Thiếu Dương nói. Trước khi chết, nó đã bị người ta dùng thủy ngân phong bế mồm và lỗ tai. Thủy ngân có tà tính, có thể áp chế thiên hồn. Hiện giờ cô ta cũng chẳng thể nói được đâu, cũng không thể nghe được.
Tiểu Mã kinh ngạc đến ngây người.
Không thể nào, làm sao mà cậu biết?
Diệp Thiếu Dương chỉ hình vẽ kỳ quái thêu ở trên y phục trước ngực của nữ quỷ. Đây là định hồn tòa, có thể khóa chân quỷ hồn, không cho chúng tiếp nhập âm ti. Thứ này thông thường được sử dụng ở trên thân người chết trước khi bồi táng. Hơn nữa, việc ả không thể nói cũng là một chứng cứ.
Ở một số triều đại cổ có một tập quán là dưới thủy ngân lên tai và miệng của đồng tử hoặc thị nữ, tránh cho bọn họ trở thành quỷ hồn, rồi đến địa phủ nói lung tung, nói xấu chủ nhân. Đương nhiên đây là những chuyện vô căn cứ. Ở trước mặt âm ti thiên đạo thì bất kỳ cấm chế nào cũng đều vô hiệu.
Tiểu Mã nghe vậy oán hận:
sao cậu không nói sớm, hại tôi lãng phí nửa ngày biểu cảm ra oai, còn định thẩm vấn nó.
Ấy dạ,
tôi cũng vừa mới thấy định hồn tỏa thôi.
Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm: cậu lãng phí biểu cảm, còn tôi phải chiến đấu đến mặt dày biến dạng đây.
Nếu tôi mà sớm biết nữ quỷ không có nghe được, đầu óc có bệnh thì mới đi thẩm vấn cô ta. Thân là Mao Sơn Thiên Sư lại bị một nữ quỷ cào xước mặt, ấy cũng thật là hổ thẹn.
Tiểu Mã đi lòng vòng xung quanh người của nữ quỷ, lên tiếng khen:
không ngờ là thị nữ tuấn táng, dáng dấp cũng rất khá. Cái dáng người này,
người ta mệnh khổ, cậu không nên đùa giỡn như vậy.
Diệp Thiếu Dương viết Trần Tình Phù, nhìn nữ quỷ một chút, có vẻ như cô ta cũng hiểu, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích.
Này, ta bóc định thần phù ở trên người ngươi xuống, chớ có náo loạn.
Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng, gãi gãi mặt.
Định thần phù vừa rơi xuống, nữ quỷ quả nhiên là không nhúc nhích, đau đớn khổ sở nhìn Diệp Thiếu Dương.
Đắc tội.
Diệp Thiếu Dương gỡ tay, gỡ bỏ lớp áo ở trên người cô ta.
Đắc cái rắm chó mà, Diệp tiểu tử, cậu định làm gì? Khổ vị lại nặng như vậy à? Đến nữ quỷ còn không tha.
Tiểu Mã khiếp sợ kêu lên: sao lúc nào cậu cũng có cái tư tưởng bẩn thỉu như vậy? Trên y phục của cô ta có định hồn tỏa, không gỡ không được.
Diệp Tiếu Dương thuần thục cởi áo nữ quỷ, bên trong vẫn còn một cái yếm. Bất quá ngoại trừ làn da hơi tái nhợt so với người sống thì tất cả mọi thứ đều giống y hệt, dáng người rất hấp dẫn. Ở cái thời đại này người ta có thể gọi là sexy.
Phía sau chuyển đến tiếng Tiểu Mã nuốt nước bọt. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại chừng cậu ta:
đồ tiểu nhân đê tiện mà.
Sau đó cũng nhìn len lén rồi nuốt nước miếng. Nữ quỷ nhún người thi hành lễ vạn phúc với Diệp Thiếu Dương, sau đó hóa thành một làn khói mỏng bám vào Trần Tình Phù, bay về phía cửa động.
Nhìn lá bùa bay đi, lão Quách quay đầu nói: tiểu sư đệ, dưới này thật có cổ mộ à? Ta chưa từng nghe nói trong hầm trú ẩn còn có cổ mộ.
8/10 là có, không thể nào chỉ là bình địa mà sinh thi ma được.
Diệp Thiếu Dương nói:
đừng có đoán mò nữa, chúng ta tìm cách tìm ra được Bạch Mao cương thi là sẽ biết ngay.
Nói rồi lấy ra một lá bùa gấp thành hạt giấy, thổi một cái buông hạt giấy, hạt giấy liền dương cánh bay về phía trước.
Tiểu Mã ngây người:
đó là cái gì vậy?
Là âm dương điểu, có thể truy tìm tất cả âm khí, chúng ta cứ đi theo nó.
Nói rồi ba người lập tức đi theo hạt giấy, đi độ nửa giờ, kinh qua mấy cái ngã ba, cuối cùng bay đúng trở về chỗ cũ. Hạt giấy hết pháp lực rơi xuống đất.
Mẹ nó, chỗ nào thì ma từng đi qua đều để là âm khí, làm cho âm dương điểu cũng lạc đường.
Diệp Thiếu Dương buồn bực gãi đầu: chắc là phải tìm biện pháp khác rồi.
Lão Quách nghe vậy cười thần bí:
tiểu sư đệ, ta có một biện pháp. Bạch Mao cương thi vốn có tính cuồng huyết, ở đây lại thông gió, chỉ cần có đầy đủ máu người nhất định có thể dụ nó ra.
Thiệp Diệp Thiếu Dương vỗ đầu một cái: ý kiến hay, chúng ta còn có thể bố trí sớm một chút, chờ nó đến thì hành động.
Nghe nói thì dễ, biết tìm máu người ở đâu?
Tiểu Mã nhìn trái nhìn phải, ấy vừa quay đầu thì phát hiện hai cặp mắt đang phát quang nhìn chằm chằm vào mình.
Cậu, các người như vậy là ý gì? Con mẹ nó, các người không phải là định lấy máu của tôi đấy chứ?
Máu của tôi là máu thiên sư, thi ma mà người thấy nó trốn còn xa hơn, căn bản là không dùng đến được.
Diệp Thiếu Dương viện cớ loại trừ mình: còn ta già rồi, mất máu là chết.
Tiểu tử, người thân thể cường tráng, mất một chút máu cũng đâu có ngại gì.
Lão Quách vỗ vai Tiểu Mã, bộ dáng trưởng giả tình thâm nhìn cậu.
Tiểu Mã ồ lên một tiếng. Không đúng, tôi nhớ ra rồi. Huynh nói thật đi, ban đầu huynh động viên tôi tới đây là có âm mưu đúng không?
Kìa, đâu có. Cậu nghĩ cái gì vậy? Ta nói thanh niên phải có tinh thần cống hiến chứ.
Tiểu Mã đảo đảo mắt. Tôi chỉ là mập giả thôi. Tôi không có nhiều máu đâu. Huynh đi mà lăn xả đi.
Lão Quách mỉm cười. 2.000 đồng.
Tiểu Mã mắt sáng ngời. 5.000.
3.000.
Ok, nói đi, định lấy bao nhiêu?
Tiểu Mã vén tay áo, coi thường cái chết. Chỉ cần một chén nhỏ là được.
Lão Quách cởi cái túi trên lưng, lấy ra một cái chén. Tiểu Mã vừa thấy y cầm cái chén liền mắng. Con mẹ nó, đúng là đã có âm mưu sẵn mà.
Lão Quách không để ý đến Tiểu Mã kêu rên, dùng một con dao nhỏ cắt ngón giữa của Tiểu Mã, nặn máu. Cũng coi như là y có chút lương tâm, chỉ lấy gần nửa chén máu.
Diệp Thiếu Dương trong lúc đó đốt lá ngải khô, hơ nóng chiếc chén, để cho mùi máu tanh lan khắp động. Còn mình thì bắt đầu bố trí hiện trường. Hắn lấy ra một đống mực, bôi nước chu sa, lấy hai tay hai bên huyệt động làm ranh giới, bắn 10 tia huyết tuyến, bày biện gạo nếp và hùng hoàng. Sau khi làm xong, máu ở trong chén cũng không có còn nhiều. Diệp Thiếu Dương quét một ít máu còn thừa lên quần áo của Tiểu Mã.
Này này, cậu làm gì vậy?
Tiểu Mã kêu to. Đồ của tôi là hàng hiệu Valentino đó, một món phải 200 đồng đấy.
Thì mà, tuy không có chỉ số thông minh, nhưng cũng không phải dạng ngu ngốc. Nếu mà nó không thấy người sống ở phía trước, nó sẽ không tới đâu. Cậu đứng ở giữa tiến huyết tuyến đi, chờ thi ma tới trước mặt, tôi tự có sắp xếp.
Tiểu Mã nghe vậy thì đổ mồ hôi lạnh. Diệp tiểu tử, liệu có nguy hiểm không?
Đương nhiên là không đâu, nhanh lên. Cậu có muốn lấy 3.000 đồng không?
Tiểu Mã đành cố kiềm nén, bước vào giữa huyết tuyến. Diệp Thiếu Dương trốn vào một góc, buồn bực cười khổ.
Cái tên này thực sự là muốn tiền chứ không có muốn sống.
Không lâu sau, có tiếng bước chân âm trầm từ trong huyệt động, xen lẫn tiếng dã thú rít gào truyền đến. Là Bạch Mao Cương Thi đã tới. Hai chân của Tiểu Mã run lẩy bẩy.
Diệp tiểu tử,
đừng có lên tiếng, chờ nó đến trước mặt cậu, tôi tự có sắp xếp mà.
Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay gọi Lão Quách. Hai người trốn ở hai gian phòng hai bên. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tiểu Mã mở to hai mắt, nhìn chằm chằm về phía trước. Rốt cuộc, một thân ảnh cao to xuất hiện trong phạm vi chiếu sáng của tam sắc liên hoa, y như là một con gấu Bắc Cực đang lảo đảo lắc lư đi tới. Chương 20. Tứ huyết diệt thi hoàn. Diệp Thiếu Dương lúc này cũng không có nhàn rỗi, ngồi hỗ trợ Lão Quách lấy ra một cái bát đen, sau đó mở 3 túi huyết tương bỏ vào trong bát, dùng du mộc côn khuấy đều, đưa lên mũi người rồi nói:
dùng huyết tương có được không?
Đương nhiên là không thành vấn đề. Tứ nhãn cẩu huyết, nộ tinh kề huyết, hắc lư huyết đều là do ta tự kiểm nghiệm. Bất quá nếu dùng tam huyết diệt thi hoàn có thể đối phó với Bạch Mao Cương Thi, ấy thì sợ rằng không có mấy tác dụng.
Đương nhiên là vô dụng, cho nên đệ mới làm tứ huyết diệt thi hoàn.
Lão Quách ngẩn ra, cho tới bây giờ y mới nghe qua có tam huyết diệt thi hoàn. Còn tứ huyết diệt thi hoàn là gì? Chẳng lẽ là bí mật của Mao Sơn? Đang muốn mở miệng hỏi thì đột nhiên Diệp Thiếu Dương ra dấu cho y đừng lên tiếng. Ngước mắt lên nhìn, thân ảnh cao to khủng bố đang từ từ đi tới. Bạch Mao Cương Thi. Lão Quách giật nảy mình, quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương thì thấy hắn rạch nhẹ ngón giữa, nhỏ một giọt máu vào trong chén. Bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tứ huyết diệt thi hoàn hơn tam huyết diệt thi hoàn ở chỗ là có máu trực tiếp của thiên sư. Lão Quách vốn còn tính học trộm một ít bí thuật nội môn, thấy vậy liền từ bỏ ý định. Mao Sơn nội môn mỗi đời chỉ có tối đa 3 thiên sư, tối thiểu 1 thiên sư. Ấy muốn có máu của thiên sư, trừ phi là giết chết Diệp Thiếu Dương. Lão Quách bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lại,
Bạch Mao Cương Thi đã bước qua hồng tuyến thứ nhất. Tiểu Mã đang đứng ở hồng tuyến thứ năm. Một người một thi, cự ly chỉ cách nhau không đến 10 mét. Bạch Mao Cương Thi có mái tóc dài màu trắng rối tung, làn da ngăm đen, phủ một lớp lông trắng thưa thớt. Khuôn mặt hốc hác không còn một chút thịt. Hai hàm răng sắc bén chìa ra. Bên má trái của nó có một mảng da lớn bị chóc ra, đung đưa như muốn rụng xuống, lộ ra phần xương gò má đen xì xì. Thỉnh thoảng còn có mấy con giòi lúc nhúc đang bò tới, bò lui, đáng sợ vô cùng. Tiểu Mã vô cùng ghê tởm. Ấy như ghê tởm thì còn đỡ, chủ yếu là đang cực kỳ sợ hãi. Sắc mặt của cậu ta bây giờ y như nữ lệ quỷ kia, trắng bệch không một chút máu, mồ hôi đầm đìa. Hai chân thì đang run rẩy liên tục. Phải nói mấy ngày nay cậu đã gặp không ít tình huống khủng khiếp. Thủy Thi so với Bạch Mao Cương Thi thì đúng là không có thấm vào đâu. Mà lúc đó còn có Diệp Thiếu Dương ở trước chống đỡ. Cậu chỉ coi như đi xem phim điện ảnh kinh dị 3D. Ấy chứ còn hiện giờ không có Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh, cậu nghiễm nhiên trở thành diễn viên chính. Hơn nữa lại còn lên mâm thức ăn của Bạch Mao Cương Thi. Cái cảm giác ấy là nó vô cùng khó tả. Sự thật chứng minh là càng sợ thì càng dối. Tiểu Mã đột nhiên nhớ tới Lão Quách đã từng nói, tất cả những người bị thi ma giết chết đều có chung một đặc điểm: đầu bị gặm nát, óc não bị hút cạn. Cậu ta lập tức không đoái hoài gì tới lời dặn của Diệp Thiếu Dương, nét mặt ngập tràn sợ hãi, khóc thét lên:
Diệp tiểu tử, cứu mạng.
Cậu ta càng hét, nhân khí càng lộ, chẳng khác nào giúp cho Bạch Mao Cương Thi khóa được con mồi. Nó giống lên một tiếng, tốc độ đột ngột nhanh gấp mấy lần, nhào tới chụp lấy cậu. Tiểu Mã lúc này mới chú ý, trên tay phải có một thanh quỷ đao vừa cắm xuống, tạo ra ma sát phụt lửa. Bị thanh đao lớn như vậy đột ngột cắm xuống, mặt đất bằng liền nứt ra. Tiểu Mã nuốt nước miếng, cảm giác như mình sắp tiêu tùng. Cả người trở nên mềm nhũn, không thể nhúc nhích. Lão Quách quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: bạn của đệ không chịu nổi rồi kìa. Hay, cái thằng ngu đó đã bảo nó chớ có lên tiếng mà. Diệp Thiếu Dương đảo tay liên tục, hóa ra một tờ phù bỏ vào trong bát, dùng lá ngải khô hơ nóng đáy bát. Lão Quách ở một bên nhìn cũng không thể gấp gáp. Tam huyết diệt thi hoàn chỉ được điều chế trong vòng 10 phút, quá hạn phát huy sẽ không thể điều chế. Diệp Thiếu Dương luyện tứ huyết diệt thi hoàn, thời gian phối chế chắc chắn phải lâu hơn. Ở bên ngoài chỉ nghe ầm một tiếng, ánh lửa bốc lên khắp nơi. Lão Quách đưa đầu nhìn ra thì thấy Bạch Mao Cương Thi đang dẫm nát Hùng Hoàng và Gạo Nếp, kích động cấm chế trận pháp dẫn tới đại hỏa. Ngọn lửa hừng hực cháy đốt chóc da thịt của hắn, máu đen đang không ngừng chảy ra, bốc hơi thành một mùi hôi thối khủng khiếp, khiến người ta không thể mở mắt nổi. Dường như không chịu nổi ngọn lửa quá lớn, vô số những con giòi trắng từ mũi miệng của Bạch Mao Cương Thi bò ra, vặn vẹo uốn éo trong ngọn lửa, sau đó bụp một tiếng nổ tung, biến thành một bãi nước xanh nhớp nháp. Cái cảnh tượng quả thực buồn nôn đến cực điểm. Tiểu Mã cố gắng kiềm chế không ói mửa, la lớn:
thằng lừa đảo Diệp Thiếu Dương, mau ra đây, nếu người không ra là lão tử bỏ chạy đấy.
Tiểu Mã định dùng cách bỏ trốn để uy hiếp, ai ngờ chẳng thấy Diệp Thiếu Dương đâu, trái lại còn làm cho Bạch Mao Cương Thi nghe được. Bất chấp ngọn lửa đang bừng bừng cháy, giống lên quái dị, sau đó bay thẳng vào trong, nắm lấy cổ của Tiểu Mã. Tiểu Mã bị nhấc lên như một con gà, giận dữ nghiến răng chịu đựng. Tiểu Mã cảm thấy Diệp Thiếu Dương chính là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, cố ý giải thích với Cương Thi hết thảy đều là do Diệp Thiếu Dương tạo nên. Hắn đang trốn trong động, nhanh đi bắt hắn. Kết quả là Bạch Mao Cương Thi phả ra một mùi hôi thối vào mặt cậu ta, làm cậu ta ói mửa cũng phun thẳng lại vào mặt của Cương Thi. Bạch Mao Cương Thi tức giận gầm rú, tay phải giơ lên huy động quỷ đao định chặt đứt đầu của Tiểu Mã. Đúng lúc này hồng quang bỗng nhiên bắn ra bốn phía trên mặt đất, 10 đạo huyết tuyến cũng đột ngột bắn lên đánh thẳng vào người Bạch Mao, cấp tốc tạo thành một tấm lưới trói nó lại. Bạch Mao Thi quằn quại buông Tiểu Mã, Cậu ngã ngồi ở dưới đất, ngây ngốc nhìn một màn biến hóa thần kỳ. Còn đứng ra đó làm gì? Còn không mau chạy đi! Diệp Thiếu Dương kêu lên.
Nhưng mà chân tôi tê rồi, không nhúc nhích được.
Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến tên béo này nữa, hai tay kết ấn, miệng lầm rầm niệm chú, điều khiển huyết võng liên tục xoắn lại hai bên, siết chặt lấy bạch mao, khiến cho máu đen và thi khí của nó đang không ngừng tuôn chảy. Bạch mao cương thi buông quỷ đao, hai tay cố hết sức xé rách huyết tuyến, răng nghiến ken két, vài sợi huyết tuyến đã bị đứt đoạn. Cương thi thò đầu ra ngoài, điên cuồng gào thét. Hàm răng của nó tách ra giống như một đôi càng cua, táp thẳng về phía tiểu mã. Tiểu mã ngã nhào lùi về phía sau rất xa, run lẩy bẩy.
Hắc đại ca, lão có ý gì? Còn chưa tới thọ mệnh của ta, lão nhằm vào ta làm gì? Ta mà chết thì cũng trở thành quỷ chết oan mất.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn, hàm răng của cương thi chứa đầy máu đen, nhễ nhại, nhớt rớt xuống. Bên trong là một đống giòi bọ trắng đang chẳng chịt, quấn lên nhau như dây tơ. Nhất thời da đầu của cậu tê dại, quỳ rạp xuống đất nôn mửa một lần nữa. Càng lúc càng nhiều huyết tuyến bị xé đứt, nửa người của bạch mao đã trồm ra khỏi huyết tuyến, vùng vẫy muốn thoát. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, con thi ma này quả thực là quá mạnh, đấu mực huyết võng đều không có chói được nó. Hắn lập tức buông kết ấn, chạy như bay tới lấy dấu mực, kêu lên. Ta có một gian phòng to lớn, nửa gian cho chuyển luân vương thuê, lúc đó phát xuất một đường quang, tà ma thiên hạ không dám cản. Đây là một điển tích cổ ở Trung Quốc, theo Phùng Mộng Long biên tập, Quế Chi Nhi, huynh đệ ở trong nhà Tô Thức, tức là Tô Đông Pha, thường lấy câu đố thơ để đấu trí với nhau. Có một ngày Tần Tiểu Du ngâm nga một câu đố để Tô Đông Pha đoán, thơ rằng: ta có một căn phòng to lớn, nửa gian cho chuyển luân vương thuê, lúc có lúc xuất phát một đường quang, tà ma thiên hạ không dám cản. Tô Đông Pha không giải thích được, bèn đáp lễ bằng một bài thơ: ta có một cây đàn cổ cầm, dây cầm ta giấu trong nội tâm, là quân ta sẽ đàn một khúc đàn tận cùng thế nhân. Tô Tiểu Muội lập tức họa theo một bài: ta đây cũng có một con thuyền, một người khua mái, một người khiên, đi thì ta kéo thuyền về rước, về thì ta lại đưa mái chèo. Tô Tiểu Muội dừng thơ, thấy Tần Thiểu Du không có giải thích được liền đáp: của huynh đó là của đại ca, của đại ca là của ta cũng là của huynh. Nguyên lai ba câu tương hỗ với nhau, đáp án cũng giống nhau. Tam thủ thơ đều có đáp án là đấu mực. Đấu mực, vật tương truyền là do Lỗ Ban phát minh, nối với dây mực, là một trong những đồ vật đối phó với yêu ma cực tốt. Một số nơi gọi là ống mực, cũng là nó. Diệp Thiếu Dương kéo ra chu sa tuyến, dùng sức quật vào mặt của bạch mao cương thi. Xèo một tiếng, khói trắng bốc lên, mặt của cương thi bị hằn một vệt đen, làn da bên ngoài bị đảo ngược, không ngừng tỏa ra thi khí. Tà ma thiên hạ không dám cản, không dám cản. Diệp Thiếu Dương đọc một tiếng liền quật một cái, tiếng xèo xèo vang lên bên tai không dứt. Ấy chỉ một chốc lát sau, mặt của cương thi đã hóa thành một màu đen cháy khét, hoàn toàn biến đổi.
Trời ơi, khuôn mặt của nó như phẫu thuật thẩm mỹ, nhìn cũng đỡ hơn nhiều so với lúc trước rồi.
Tiểu mã há mồm trợn mắt nhìn cảnh tượng, cảm thán. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thi khí đã tản bớt, liền giơ tảo một kiếm lên, lấy máu ngón giữa ấn vào chuôi kiếm, miệng lầm rầm mặc niệm trảm thi chú, đâm thẳng vào ngực bạch mao. Tay còn lại nhanh chóng cầm lấy một viên tứ huyết diệt thi hoàn, định chờ cương thi trúng kiếm liền nhét vào trong miệng nó, giải quyết mọi thứ, kết thúc công việc. Ấy nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của hắn, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Đang lúc Diệp Thiếu Dương đâm một kiếm xuống, có một tiếng động vang lên, hình như mũi kiếm chạm phải một thứ gì đó quá cứng, làm hắn không thể đâm tiếp. Hắn mở to mắt quan sát, dưới lớp áo nệm dính đầy cỏ của cương thi, cương nhiên lại có một tầng áo giáp. Chương 21: Dũng cảm đấu thi ma. Tả một kiếm đâm trúng áo giáp, kết quả cũng có thể đoán được. Bạch Mao Cương Thi giơ tay lên chưởng một cái, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đỡ được, cả người bị đánh bay ra ngoài, lảo đảo rơi xuống. Cũng may có Tả một kiếm cản lại, nếu không hắn chắc chắn bị thương. Thi Ma đảo mắt nhìn qua Tiểu Mã lần thứ hai rồi nhào về phía cậu. Cương Thi không có chỉ số thông minh, nhưng lúc phát cuồng thì sẽ liều mạng công kích vật còn sống, cho dù đó là một con heo đi chăng nữa cũng sẽ không có từ bỏ, ai càng gần nó thì càng bất lợi. Tiểu Mã không biết chuyện này, vẫn đang cố la hét:
"Còn mẹ nó, sao cứ tìm ta thế? Hắc đại ca, ngươi không còn chuyện gì để làm nữa à?"
Sau đó Tiểu Mã cố gắng xoay người bỏ chạy. Ấy không ngờ tốc độ của Bạch Mao này tăng rất nhanh, chỉ hai bước đã đuổi kịp cậu, nắm được cổ của cậu, tay kia giơ ra phía trước định xé xác Tiểu Mã. Đúng lúc này Tào Mộc kiếm từ đằng sau lại đâm tới, chọc thẳng vào gáy của Cương Thi. Phần cổ của nó không có giáp bảo hộ, lập tức bị thủng một lỗ lớn.
"Thiên địa vô cực, tàn khôn tá pháp, phá!"
Diệp Thiếu Dương hét lên. Tào Mộc kiếm trong tay tỏa ra hồng quang chói lóa, tựa như biến thành một cái kềm gắt than nóng bỏng, thiêu đốt phần da thịt xung quanh cổ của Bạch Mao. Nó trở nên cháy khét lẹt, chảy cả dầu mỡ, những tiếng tách tách không ngừng vang vọng. Một kiếm này làm cho Bạch Mao Cương Thi bị thương nặng, nó buông Tiểu Mã xuống, đầu bị Tào Mộc kiếm chế trụ không thể cử động, thân thể liền xoay 180 độ ra đằng sau, 10 đầu ngón tay khép lại biến thành 2 con dao sắc bén đâm về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng cúi người né tránh công kích, hai tay của Cương Thi cắm phập vào tường đá sâu đến 2 mét.
"Mẹ ơi, sức mạnh vô cùng mà."
Tiểu Mã run rẩy, sau đó bỏ trốn đi thật xa. Diệp Thiếu Dương không đợi Bạch Mao Cương Thi rút cánh tay, vội vàng huy động đấu mực và chu sa tuyến phóng tới thiêu đốt hai bên tay của nó. Hai cánh tay của Cương Thi bị chế trụ, lập tức lại giở trò cũ, đưa đầu về phía trước, há mồm thật to, hàm răng y hệt như hai cái càng cua mà táp tới Diệp Thiếu Dương. "Đúng lúc lắm, mời người ăn đường đậu." Diệp Thiếu Dương lấy tứ huyết diệt thi hoàn ném vào trong miệng của Bạch Mao Thi, cả người của nó run rẩy, theo bản năng khép miệng lại. Diệp Thiếu Dương liền viết chữ sắc lên một lá bùa dán vào miệng nó, thì thầm niệm chú: "Thái thượng tam thành, ứng biến bất hoặc, trừ bản tà ma, tứ huyết toàn phá, cấp cấp như luật lệnh." Một tiếng phát động sinh từ trong cơ thể của Bạch Mao. Bạch Mao Cương Thi giống to, chấn động mặt đất, thân thể rung lắc, hai tay cố sức giãy ra khỏi chu sa tuyến, không công kích Diệp Thiếu Dương nữa mà làm một loạt hành động quái dị. Nó cởi áo niệm, hai tay nắm lấy khe áo giáp, cố gắng tháo mở. Sau đó, 10 ngón tay lại tiến lên cái bụng, dùng sức xé ra làm đôi, một dòng máu đen hòa cùng gian guột, phèo phổi lòi cả ra ngoài, vô số giỏi bọ màu trắng túa ra, lúc nhúc một lúc rồi chết tươi. Bạch Mao Cương Thi xoay người bỏ chạy, hai tay ôm bụng, cước bộ lảo đảo như là một người say rượu. Lão Quách cũng giơ Tào Mộc kiếm định đuổi theo nó.
"Thì mà còn một khẩu khí, giải quyết luôn nha."
"Không cần đâu." Diệp Thiếu Dương ngăn cản, nó muốn quay về cổ mộ để điều dưỡng thi khí, chúng ta theo nó vừa vặn có thể tìm được cổ mộ. Diệp Thiếu Dương đi tới bãi uế vật vừa từ bụng của Bạch Mao Cương Thi lòi ra, lấy bột lưu huỳnh rải lên, sau đó dùng phù châm lửa. Những con giỏi bọ sống sót ngọ ngoài vùng vẫy cùng đống lửa rồi nổ tung, một màu xanh biếc nhớp nháp bắn ra, phút chốc bốc hơi bay đi mất. Tiểu Mã từ xa cảm khái:
"Đúng là thi ma có khác, đến cả giỏi trong bụng cũng nhiều như vậy."
"Đây là thi trùng chứ không phải là giỏi." Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta, đúng là không hiểu cái gì mà chỉ toàn nói nhảm. Thi trùng là do thi khí trên người Cương Thi tạo thành, cũng coi như một loại tà linh, nhưng chúng chỉ là tà linh cấp thấp nhất, huyết tương có tính ăn mòn, không thi triển được khí tầm bổ, chúng sẽ không sống được lâu, chúng ta cứ nên cẩn thận một chút. Giải quyết xong thi trùng, đám người Diệp Thiếu Dương liền đuổi theo Bạch Mao Cương Thi. Có điều Bạch Mao Thi đã chạy đi mất, không còn thấy bóng dáng. May mắn dọc đường còn có máu của Cương Thi rơi vãi, chỉ cần đi theo vết máu vẫn có thể tìm ra vị trí của Cương Thi.
"Diệp tiểu tử, tôi ngứa cổ quá, cậu xem cho tôi đi."
Diệp Thiếu Dương cầm đèn pin chiếu qua thì thấy trên cổ của Tiểu Mã có một vòng vết cào, máu chảy màu đen đặc, chứng tỏ cậu ta đã bị nhiễm độc thi. Hắn liền không hỏi vấn đề, nhanh chóng lấy gạo nếp đắp lên vết thương của Tiểu Mã.
Tôi thật là đen đủi mà, hôm qua thì bị thủy thi đó bắt, hôm nay còn bị thi mà nó cào, ấy thật là...
Tiểu Mã vô cùng oán hận, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chìa tay giơ trước mặt lão Quách.
3.000, mau đưa tiền đây.
Lão Quách đảo mắt. Việc còn chưa xong mà, chừng nào ra ngoài ta đưa cho cậu.
Vẫn chưa xong, con mẹ nó, chẳng lẽ các người lại muốn lấy tôi làm mồi nữa à? Được rồi, chúng ta đến cổ mộ làm gì?
Vừa nghĩ tới cổ mộ có không biết bao nhiêu là cổ vật quý giá, Tiểu Mã liền lập tức hưng phấn, thái độ hoàn toàn khác với lúc nãy. Diệp Thiếu Dương liền nói: Bạch Bào Cương Thi có mặc áo giáp, tôi chắc đến 80% nó chính là mộ chủ. Đã là mộ chủ thì sẽ có thị nữ chôn cùng, vậy bọn chúng không chỉ có một con mà còn có một đôi thị nữ, một đôi đồng tử. Chúng ta phải diệt tận gốc để tránh sau này chúng lại hại người. Tiểu Mã cả kinh:
Vậy đồng tử là quỷ gì?
Đồng tử không giống với thị nữ, đồng tử là quỷ thi. Phương pháp luyện thi là tìm một đứa trẻ 8 tuổi có ngũ hành thuộc tính thủy, cắm định hồn châm vào trong quỷ môn của nó, làm cho âm hồn của nó không tán được, sau đó giam vào người, dùng phương pháp nuôi thi luyện thành cương thi. Như vậy nó sẽ trở thành quỷ thi, vừa có năng lực công kích như cương thi, lại vừa có linh trí như quỷ hồn, ấy rất khó đối phó. Nhắc tới quỷ thi, Diệp Thiếu Dương không khỏi nhức đầu.
Đứa bé 8 tuổi, tên mộ chủ này đúng là quá ghê tởm mà, đáng bị tiêu diệt.
Tiểu Mã giận dữ nói, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vội hỏi:
Tiểu Diệp Tử, quỷ thi đó có lợi hại bằng Bạch Mao Cương Thi không?
Đương nhiên là không, đơn giản chỉ là nó thông minh hơn những con bình thường một chút, tốc độ cũng nhanh hơn một chút, bất quá hiện giờ còn đến 2 con thì thật là phiền toái mà.
Trong lúc nói chuyện, 3 người đã đến đường chính, lần theo vết máu, cả 3 tiến vào một cửa động nhỏ khá tầm thường. Đi chưa được mấy bước đã thấy một thân thể đang nằm phủ phục dưới mặt đất. Đây chính là Bạch Mao Cương Thi. Lửa trên người nó không còn, hiện tại vẫn nằm yên không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương thận trọng ngồi xổm xuống quan sát một chút rồi mắng:
Mẹ kiếp, thi khí đã tan hết, nó đã chết, hại chúng ta cố gắng đi xuống tận đây mà.
Tiểu Mã dùng chân đá đá thi ma, cười hăng hắc:
Mặc kệ như thế nào, Tiểu Mã ca ta cũng từng ói vào mặt thi ma, tương lai đã có chút vốn để chém gió với thiên hạ rồi.
3 người bỏ lại Bạch Mao Cương Thi, cầm đèn pin tiếp tục đi về phía trước. Chưa được 50 mét thì phía trước chợt xuất hiện một hang động to lớn. Diệp Thiếu Dương bảo 2 người kia đừng nhúc nhích, thận trọng vừa đi vừa đạp 2 bên, phòng ngừa mặt đất sụt lún. Sau đó tiến đến gần động, dùng đèn pin chiếu rọi một vòng. Động sâu độ 20 mét, phía dưới là một mộ thất, ở giữa có 3 cái quan tài, một lớn, 2 nhỏ. Quan tài lớn được mở nắp, bị đẩy qua một bên. Trong quan tài không có người, chỉ có một đống vàng bạc châu báu lấp lánh. Dưới ánh đèn phát ra ánh sáng động lòng người. Không cần phải nói, nơi này chính là mộ của Bạch Mao Cương Thi. Diệp Thiếu Dương dùng đèn pin chiếu rọi. Nền nhà chừng vài chục cm dày, suy nghĩ một lúc rồi nói: Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, hầm trú ẩn này nằm ngay trên cổ mộ. Vốn thì mà không thể chui ra ngoài, có lẽ do vỏ trái đất vận động hay nguyên nhân nào khác khiến mặt đất sụp đổ xuống, mở ra một con đường. Kết quả những người trú ngụ trong đây đều gặp xui xẻo mà.
Tiểu Mã vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương:
Lời này của cậu tôi nghe không hiểu. Cậu bảo thi ma vốn bị giam trong mật thất, nhưng mấy trăm năm nay không ăn gì cũng đâu có chết, sao bây giờ tự nhiên lại muốn ăn thịt người?
Cương thi ăn thịt người và một loại máu, và dịch não của nó giúp nó tu luyện nhanh hơn. Nếu như không có người, chúng nó cũng không ăn, chỉ ở trong mộ chuyên tâm vào tu luyện.
Diệp Thiếu Dương nhìn cậu cười xấu xa nói: Lấy một ví dụ, nam nhân không thể rời khỏi nữ nhân, nhưng nếu như cả đời này không cho cậu chạm vào phụ nữ, cậu cũng đâu có chết đâu.
Kìa, như vậy là phải nhịn muốn nổi điên đấy.
Tiểu Mã đảo cặp mắt. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai. Cậu trai ạ, cậu còn là đồng nam tử, đừng có giả bộ dày dặn tình trường trước mặt tôi. Tiểu Mã đỏ mặt ngập ngừng.
Sao cậu biết?
Nhìn cậu nến tới mức tự nổi cả thanh xuân đậu, vậy mà còn giả bộ à? Diệp Thiếu Dương cười nham hiểm, dùng hai chân bám vào mép động, cả người treo ngược xuống dưới, quan sát toàn bộ mật thất. Ở phía trong góc, hắn nhìn thấy bóng dáng của một thị nữ lệ quỷ đang lấp ló. Hết chương 21, hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ chương trình của Tuấn. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những tập truyện mới nhất được đưa ra. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.